Chữ Hòa Thượng Thích Thiện Hoa,
Băng Thứ Năm, Tập Năm,
Chương 24.
Ba anh em nhà họ Đoàn.
Dưới chiều của Đại Quyết nước Nhật Chi, có quan tham tri bộ hộ là người thanh linh tinh tính, tức bậc linh tướng và bạn đồng trời tính mễ. Quan sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Cô con gái đầu lòng đã có gia thất, theo chồng đi làm quan ở một tỉnh xa. Ba cậu con trai kế tiếp theo thứ tự là Đoàn Tính, Đoàn Danh và Đoàn Thiệt. Ba anh em tức giác tuổi nhau, cùng học một trường, cùng sống với nhau với một mái nhà, nhưng tính tình không giống nhau. Đoàn Tính, người anh đầu, ỷ cha mẹ giàu có, thích chơi hơn ham học. Anh ta tin ở số phận đã an bài sẵn, cái gì cũng do tiền định cả. Vì mình có ngập công hao sức cần cù chăm chỉ, mà số nghèo thì vẫn có nghèo. Trái lại, nếu mình có số giàu sang, thì dù có hốt cửa đâm đổ đi, cửa cũng cứ đến. Đoàn Danh, người con trai thứ hai, trái lại, cần cù chăm chỉ học hành, nhưng hay đau ốm. Anh tin ở mồ mả họ hàng mình là dòng khoa bảng, nên sau này thế nào anh cũng trở thành một người khoa bảng làm rạng rỡ tông môn. Đoàn Hiệp, người con trai út, đúng như cái tên gọi, là một con thanh niên hào hiệp. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng anh đã có chí lớn, hằng mong mỏi đem tất sở học để sau này vò vua giúp nước, chứ không muốn trở thành một con mọt sách hay một cái đẩy bệnh chủ thánh hiền. Do tính tình khác nhau đó mà ba anh em thường hay kích bác nhau. Mỗi khi ngồi lại với nhau là thế nào cũng sân sự cãi vã, không ai chịu cho ai là phải. Quan tham tư họ Đoàn thật khổ tâm vì sự bất hòa của ba đứa con trai, và luôn luôn phải làm trọng tài để hòa giải sự xung đột của họ. Tuy vậy, Quan cũng không hẳn vô tư, vì trong ba người con trai, Quan có phải dành người thiện cảm, người quý mến đối với Đoàn Hiệp, đối con út là tính tình có nhiều điểm giống mình. Trái lại, bà vợ Quan thì lại thường tỏ ra thương tiện người con đầu là Đoàn Tính, vì quan niệm về cuộc đời là có nhiều điểm giống bà. Do đó, sự bất hòa giữa các con nhiều lúc trở thành nguyên nhân cho sự bất hòa giữa hai cha mẹ, vì ai cũng muốn binh vực cho đứa con hợp tuổi của mình. Thế thì một hôm, từ đình chưa đã quyết phát động chiến dịch phổ biến bài học ngàn vàng cho các quan văn chùa và nhiều đoàn dân chúng áp dụng. Hôm ấy, sau khi bãi chầu, quan tham tư họ Đoàn cũng như các vị từ thần khác đều được giao ban cho một tấm biển có các bài học ngàn vàng với mấy chữ: phàm làm việc gì quyết phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Quan lên tàu đặt lên án thư và gọi ba con đến để giảng giải về ý nghĩa của bài học. Các cái tiền thực sự xuất xứ và những lợi ích lớn lao thiết thực mà bài học ngàn vàng đã đem đến cho nhà vua, Quan rất ra giọng hỏi: các con nghĩ thế nào về bài học ngàn vàng này? Ba nam theo thứ tự lớn nhỏ lần lượt trả lời. Đoàn Tiến nói: theo con á, thì phàm mọi việc xảy ra trong đời đều do tiền định cả. Muốn làm giàu mà số mình nghèo, tiền việc có làm ra tiền vàng bạc để thì tay trắng cũng vàng tay trắng thôi. Cho nên việc suy nghĩ có tính toán mọi việc mình làm, kết quả thì chắc là đúng như ý mình suy nghĩ đâu. Đoàn Vinh, người con thứ hai, trả lại: anh nói như vậy không đúng. Mọi việc không phải là do trời sắp đặt, mà do phúc ánh của dòng họ, màu mã của tổ tiên mà ra. Dòng họ mình có màu mã đổi bạc làm quan, thì dù có dấp tắt và bụi cũng cứ đổ đạt làm quan. Trái lại, nếu không có màu mã thì dù có văn chương chữ nghĩa hơn đời
cũng cứ phải nằm co so trong xó bếp, chẳng làm nên được danh phận gì. Cho nên cũng không cần suy nghĩ về hậu quả của việc mình làm gì cho mệt trí. Cứ lo tu bổ mồ mả, cúng giấy ông bà cho thành kính là được rồi. Đoàn Hiệp, người em Út, nghe hai anh nói không dằn được sự bực tức, lớn tiếng cãi lại. Sai bét tất cả rồi. Nhà ta có thờ Phật, tin Phật, mà hai anh nói nghe như là những kẻ mê tín dị đoan gì đâu á. Đức Phật dạy chúng ta tin thiết nhân quả, gieo nhân nào á thì gặt quả ấy, chứ đâu có dạy chúng ta tin trời tin đất, tin mã tin mồ, tin dòng tin họ. Chúng ta có bổn phận cúng bái ông bà, săn sóc mồ mả là vì lòng tri ân đối với những gì đã sinh thành chúng ta, là vì lòng thương yêu tôn kính đối với các bậc tiểu thiện, chứ đâu phải để nhờ giả cầu xin các ngài làm nên cửa, nên nhà, nên chức, nên tước cho chúng ta. Quan Tham Tri nghe Đoàn Hiệp nói tỏ vẻ tán thành, gật đầu lưng mấy cái. Đoàn Hiệp càng thêm phấn khởi, định nói thêm nữa, nhưng vừa lúc ấy mẹ chàng ở sau màn the bước ra, nhìn nát mặt mắng chàng: "Con đó nha, ăn nói ngạo mạn, không biết giữ gìn, thật quá phạm thiện đối với trời đất, thánh thần, tiên tổ. Con làm như trên đầu trên cổ không có ai hết vậy đó. Con cứ chừa cái tánh tự tin tự chủ của con đi, thì mai ra mới khá được." Mắng con xanh, bà quay sang Quan Tham Tri nói có vẻ chắc: "Ông đó nha, cứ để cho thằng Hiệp ăn nói hỗn xược, không có kể trời đất là gì cả, có ngại mang họa cả gia đình. Ông cũng biết dòng họ mình mà, là dòng họ mấy đời làm quan, nhờ phúc ấm của tổ tiên. Này ông nghe nó nói như vậy mà không có rầy la, còn tỏ vẻ tán thành, thì chẳng khác gì bắt thang cho nó nghe. Thì tai họa xảy đến á, không có biết đâu mà liền." Đoàn Tín và Đoàn Danh nghe mẹ mắng em rất lấy làm hả dạ, nhưng vì có cha ngồi đó nên không dám tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Quan Tham Tri nhà vợ cách vẫn không đổi sắc mặt, ôn tồn nói: "Bà đừng nên tỏ vú lắp miệng em như vậy. Mỗi người đều có những ý nghĩ và tư tưởng riêng của họ. Mình nên để cho con cái tự do phát biểu ý kiến, để mình hiểu rõ chúng nó hơn. Chứ cứ bắt chúng nghĩ và nói theo khuôn gặp của mình á, thì thật là hẹp lượng, và rồi cũng chẳng biết được chúng nghĩ gì, làm gì, mặc dù chúng vẫn ở sát bên cạnh chúng ta. Ông á thì lúc nào cũng cứ cái kiểu tự do quá tướng đó, con cái mà không ngăn cản bớt á, thì có ngày chúng leo lên độc lên cổ mà ngồi đó. Bà có biết gì sao tôi để cho chúng tự do phát biểu ý kiến không? Vì tôi muốn xem chúng nó có phản ứng như thế nào về bài học ngàn vàng. Tôi muốn để cho chúng nó suy nghĩ tự do, rồi đứa nào suy nghĩ như thế nào cứ làm như thế ấy, đứa nào nghĩ thế nào á thì kinh nghiệm thực tế sẽ cho nó thấy rõ là đúng hay sai. Như vậy hay hơn là chúng nhất cử nhất động bắt nó phải theo ý của mình, mà có nhiều khi ý của mình á cũng chưa chắc đã là đúng đâu." Quan Tham muốn ám chỉ về cái lòng tin tưởng về mồ mả dòng họ của vợ, nhưng không muốn nói rõ hơn, sợ bà nổi giận thêm ồn nhà ồn cửa. Bà Tham là người tinh ý, nhận thấy chồng muốn chỉ trích khéo mình, nói một cách bực tức: "Ông á, có muốn thí nghiệm xem ý kiến của ông có đúng hay sai á thì mặc ông, chứ còn ý kiến của tôi á thì không có cần thí nghiệm cũng biết là đúng mà." Nói xong bà ngoe ngoải đi nhanh vào phòng. Quan Tham nhìn theo mỉm cười mai mỉa. Quan xây lại nói ba cậu con: "Thôi cho các con về phòng, còn bài học nhàn vàng á các con muốn theo hay không á thì tùy ý các con."
chương 25. Đoàn tướng nghe lời thầy tướng sứ. Mấy hôm sau, khi được cha cho tự ý áp dụng hay không áp dụng bài học ngàn vàng của vua, đoàn tướng vẫn sống theo nếp cũ của mình, nghĩa là bất luận sắp làm một việc gì quan trọng cũng đi hỏi trước mấy ông thầy bói qua tướng số. Hễ nghe ở đâu có ông thầy bói hay, tướng số giỏi, thì dù khó khăn mấy, anh chàng thư sinh ấy cũng tìm đến xem cho được. Cho nên tất cả các ông thầy tướng số đều biết danh cậu Đoàn Tướng. Không những biết cậu bao nhiêu tuổi, con ai, cháu ai, tánh tình ra sao, mà còn biết cả đến những chi tiết trong nhà cậu. Tánh quan tham thế nào, bà tham ra sao, nhà xây từ thế nào, có mấy cây cao, bao nhiêu con chó, con mèo. Tiền cậu bỏ ra để xem bói khoa tướng số dồn lại có thể thành một cái gia tài nho nhỏ. Thầy bói ăn tiền của cậu nhiều nên thường tân bốc cậu để giữ mới. Cho nên đi đâu cậu cũng nghe nói số cậu sang giàu, tánh mạng vững, con đông, vợ giỏi. Cậu tin lời họ nói, tin ở số mạng của mình, và đi đâu cũng khoe khoang mình tốt số. Thời ấy ở triều đình vua Độc Quyết, vì cần nhiều nhân tài nên năm nào cũng có mở khoa thi. Đoàn Tín đã 22 tuổi, Đoàn Danh 20 tuổi và Đoàn Hiệp 18 tuổi đều có đủ điều kiện tuổi để dự thi cả. Đoàn Tín đã hai lần ứng thí nhưng đều trở cả trí. Chàng không lấy thế làm buồn, vì chàng tin chắc thế nào chàng cũng sẽ vinh hiển. Chỉ vì thời chưa đến nên phải ẩn nhẫn đợi chờ đó thôi. Lần này trước kỳ thi 5-6 tháng, chàng lại đi bói để xem kết quả ra làm sao. Ông thầy bói này tiếng đồn hay nhất kinh đô, nói đâu tiếng đó. Tại nhà ông khách hàng vô ra nườm nượp, nếu không hẹn trước thì phải đợi chờ suốt buổi khi chắc đã đến phiên mình. Có cái kinh nghiệm như vậy nên Đoàn Tín đã cho gia nhân đến nhà ông thầy Mạnh, vâng, tên ông là Mạnh, để hẹn trước ngày mai đến bái. Giờ đó thầy Mạnh có thời giờ điều tra thêm những sự việc vừa xảy ra trong nhà quan tham họ Đoàn, và biết trước Đoàn Tín sẽ đến bái về chuyện gì. Hôm ấy Đoàn Tín mời cả bà tham, mẹ mình đi theo nữa. Bà tham cũng muốn biết trước kết quả của việc thi cử của con nên không từ chối lời mời của con. Vả lại bà cũng là một con sâu mê bói toán. Thầy Mạnh sau khi chào hỏi hai mẹ con Đoàn Tín, ngồi trầm ngâm có vẻ buồn. Hai mẹ con tôn trọng sự im lặng của thầy Mạnh nhưng không khỏi bồn chồn trong bụng, từ đó biết chắc sẽ có việc chẳng lành xảy ra. Hồi lâu thầy Mạnh mới cất tiếng nói vẻ buồn bã: "Thật là bất hạnh, gia đạo của bà mấy hôm nay không được yên, và điều đó có ảnh hưởng không tốt đến việc thi cử của cậu hai. Đáng lẽ năm nay cậu thi đỗ, mà đỗ cao nữa là khác ạ. Nhưng chỉ vì một câu nói phạm thượng của cậu em út xúc phạm đến các đấng trên đầu trên cổ, mà cậu phải hiển đạt kể đi một năm." Hai mẹ con nghe nói tái người, không ngờ quả báo linh thiêng nói tiếng con phát đến thế. Đoàn Tín từ buồn từ giận, buồn vì sẽ hỏng thi, giận vì có thằng em ngỗ nghịch không tin trời tin đất, ăn nói ngạo mạn để di họa cho chàng. Bà tham ngồi xích lại bên thầy Mạnh phân trần: "Tôi đã có la mắng thằng út rồi, tôi biết nó nói bậy nhưng không bịt miệng nó kịp. Tôi bực ông nhà tôi hết sức đi, cái lương chịu khuyến khích nó nên nó được kéo, nó càng nói dở. Thiệt khổ cho thằng Tín, nhưng lỗi ai nấy chịu chứ sao lại bắt quả lây. Nhờ thầy có cách gì chỉ bảo để cho nó khỏi phải bị thiệt thôi tội nghiệp." Thầy Mạnh trầm ngâm đếm đi đếm lại mấy đốt ngón tay rồi tuyên bố: "Mày dạ thì cũng còn có thể cứu giãn được, Thưa thầy, con cố gắng được à?
Mày giá Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin ngài cứu độ cho con tôi được nhờ.
Thầy Mạnh nghe bà cầu cứu lộn cửa, tỏ vẻ không bằng lòng. Thầy dạy:
Đức Phật cũng chẳng làm gì được cái tầm vụ này. Cậu Út đã lỡ lời phạm thượng vị nào á thì phải cầu xin với vị ấy.
Bà Tham vội vã đính chính:
Dạ dạ dạ, tôi nói lộn, đáng lẽ phải cầu khẩn với Ngọc Hoàng Thượng Đế, với Nam Tạo Bất Lão, với 12 mụ bà, 13 mụ bán. Với
thầy Mạnh cản lại:
Thôi thôi, tình ấy cũng đủ rồi. Bà về cứ đền đền thắp hương giữa trời mà khấn vái các vị ấy.
Mày dạ, cậu tin có thể đổ được kỳ này?
Nhưng nếu không đổ kỳ này thì còn kỳ sao?
Không đổ kỳ sao nữa nhưng thì còn kỳ sao nữa?
Chứ sao cậu tính là sao khoa bán?
Ít ra cũng vượt được cái tiến sĩ khoa bán vợ cho bà mà.
Lời an ủi của thầy Mạnh làm hai mẹ con hài lòng. Họ trả thầy một số tiền lớn hơn mọi lần trước rồi ra về.
Từ đó đêm nào bà Tham cũng thắp hương lăm xăm xa giữa sân nhà, khấn vái trời đất tử thần cho đứa con đầu lòng của mình sớm đỡ đạt. Và cậu Tím thì trái lại, cứ phay phay ngủ sớm dậy trưa, không biết gì học hành. Từ cậu nghĩ có siêng năng học hành thì số hỏng kỳ này cũng không làm sao trải số được. Nhất ẩm nhất cát, dai do tiền định.
Nhưng một hôm cậu đi ra phố chơi với một người bạn, hai người rủ nhau vào giải khát ở một tiểu lầu bên đường. Hai người đang chán tạc chán thù nhà nhà say thì có một ông già đầu bạc phơ, mặc áo lụa trắng, chân đi hài nhung, chống gậy bước vào. Sau lưng ông già có một đứa tiểu đồng đựng một cái cát sơn đen. Ông già đứng dừng lại ngắm hai chàng thanh niên rồi giật gì cái đầu tỏ vẻ đắc ý. Đoàn Tín và bạn thấy bộ được ông già khả kính nên đứng dậy mời ông ngồi vào bàn mình. Ông già không từ chối, ngồi xuống một cái ghế ở trước mặt Đoàn Tín và chăm chú nhìn chàng. Một hồi lâu ông Tất Tín nói với chàng:
Cậu đang có một chuyện buồn phải không?
Đoàn Tín ngạc nhiên hỏi lại:
Sao ông già biết được giỏi thế?
Lão xem tướng, nhưng cậu buồn về chuyện gì có thể cho lão biết chăng?
Đoàn Tín ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
Quả thật tôi đang có chuyện buồn, vì kỳ thi này tôi sẽ hỏng.
Ông già phát lên cười, nắm chén rượu mà Đoàn Tín đã rót sẵn để trước mặt mình lên uống một hơi rồi gật gù cái đầu nhìn chàng một hồi nữa. Ông nói:
Tin cậu như thế mà hỏng thi, ai đoán vậy? Đem cả cằn nọc đánh 100 rồi.
Một ông thầy bói có tiếng hay nhất ở kinh đô, ông già không cần biết làm gì cho mệt.
Lão cần biết đi đến đập mù rùa hắn cho rồi. Thầy bói thầy khoa gì mà ngu vậy?
Tin cậu năm nay mà hỏng thì tiếng nào mới đậu?
Lão nói cho cậu biết, tướng cậu hình diện lắm, tướng này mà không đổ ít nhất là tiến sĩ khoa bản trong năm nay thì cậu hãy chặt cái đầu của lão đi. Lão làm thầy tướng đã 50 năm nay, chưa gặp một người nào có được cái tướng phát hiện về khoa bản như cậu. Lão cảm đoàn với cậu, cậu cứ về đắp chăn ngủ, đừng cần học hành gì cả. Đến kỳ thi dễ rồng dễ rắn trong giấy, rồi cũng cứ đậu cho mà xem.
Đoàn Tín nghe ông già nói mừng như mở cờ trong bụng, nhưng cũng cứ tỏ vẻ nghi ngờ.
Người ta bảo số tôi phát đạt chậm mới tốt, nên tôi không tin năm này có thể đổ được.
Ông già tỏ vẻ bất bình, lúc lắc cái đầu rồi đứng dậy.
Tôi nói vậy đó, mà cậu không tin tôi thì thôi. Nhưng nếu năm nay cậu đổ á thì xin đem cái đĩa chỉ này cho tôi biết nha.
Ông già vừa nói vừa mở cát ra đưa cho Đoàn Tín và bạn chàng mỗi người mỗi cái thiếp màu hồng có ghi địa chỉ và mấy chữ.
Đại Kim Tinh Gia, Đại Tướng Sử Gia Huỳnh Sử. Đoàn Tín nắm tấm thiếp rất kỹ vào túi và trao cho ông già một nhánh bạc. Ông già thối thác một hồi, nhưng cuối cùng cũng đã đánh bạc vào cát và lễ phép cáo từ. Từ hôm đó, Đoàn Tín trở thành vui vẻ, không đắp chăn nằm ngủ ly bì như trước nữa. Chàng ăn nói hoạt bát, tự tin hơn, đi chỗ này chỗ khác, khoe khoang với bạn bè, thế nào kỳ này mình cũng thi đỗ, mà đỗ cao. Mẹ chàng cũng vui lây vì nghe tin con mình sẽ đỗ. Tuy bà không nói ra, nhưng bà đinh ninh rằng sở dĩ Đoàn Tín mà được cải số như vậy là vì lòng thành của bà đêm đêm khấn vái trời đất quỷ thần, Nam Tào Bắc Đỗ, 12 mụ bà, 13 mụ bắn của bà mà ra. Thấy lòng thành của mình đã có hiệu quả, bà càng phấn khởi, mỗi đêm thắp hương khấn vái lâu hơn, nhiều hơn. Trong khi ấy thì Đoàn Tín cũng tin ở số khoa bản của mình, không cần phải chăm lo đoàn khách làm gì cho mệt xác. Trước kia chàng thường tự bảo, số hẳn thì dù có chăm chỉ học hành cũng cứ hỏng. Bây giờ chàng lại tự bảo, số thi đổ thì dù có vất sức vào bụi, nằm ngáy khò khò cả ngày cũng cứ đổ, mà đổ cao nữa. Thành ra trong hai trường hợp nào chàng thấy cũng chẳng cần học hành chăm chỉ làm gì cả. Đoàn Danh tên có mã làm quan. Đoàn Danh tương đối chăm chỉ học hành hơn anh nhiều, nhưng chàng thường hay đau ốm vì chàng sanh thiếu thám. Có lẽ vì lý do đó mà bà Tham nâng niu chiều chuộng chàng hơn cả trong ba người con trai. Cái người lúc đang vui vẻ học hành, chàng bỗng ngã bệnh đến 4-5 hôm mới khỏi. Cho nên dù có chăm chỉ mà sức học của chàng không có gì xuất sắc. Nhiều lúc chàng thấy mình đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không thành công như ý muốn. Do đó chàng có cảm tưởng như có một mãnh lực gì ở ngoài đang chi phối chàng, ảnh hưởng đến chàng, khiến chàng không thể tự chủ được. Mẹ chàng thường thuật lại cho chàng nghe khi bà có thai chàng được 7 tháng. Một hôm bà đang nằm ngủ ở phía trái tây, bà nằm mơ thấy một ông già đầu tóc bạc phơ, chiếc một cái khăn điều, mặc áo xanh quần đỏ, chống dậy bước vào cửa. Bà chưa kịp ngồi dậy thì ông cụ già lấy gậy khẽ gõ vào chân bà, bảo bà đi chỗ khác mà nằm, vì ở đó là nơi đi về của các vị gia tiên. Bà kinh hoảng vùng dậy đi kiếm chỗ khác nằm, và vì quá xúc động bà sanh chàng chỉ mới có 7 tháng. Do đó chàng không được mạnh khỏe như những đứa trẻ khác. Sau này bà tả lại hình dáng của ông cụ già ấy thì bà cố của chàng bảo rằng đó là ông sơ của chàng, một vị tiên nhân rất hiển linh với dòng họ Đoàn, và đã phò hộ cho con cháu trong họ để được giàu sang vinh hiển, đỗ đạt làm quan. Đoàn Danh nghe thực lại câu chuyện ấy không khỏi có đôi chút tủi buồn, vì mẹ chàng khi có thai chàng không được vị tiên nhân ấy hỏi han, mà lại còn xua đuổi mẹ con chàng đi chỗ khác. Chàng thấy mình xấu số hơn những người khác trong họ vì không có diễm phúc được ông sơ săn sóc hỏi han. Cái mặc cảm ấy lớn dần theo cái tuổi tác của chàng, và chàng nghĩ rằng muốn được ân huệ của vị tiên nhân ấy thì phải săn sóc mồ mả, cúng bái linh đình cho tất cả những vị quá cố trong dòng họ. Chàng bỏ nhiều thời giờ trong công việc ấy, cho nên lại càng được bà Tham quý mến. Nói một cách bấn bẩy, chàng đã quay về quá khứ để xây đắp tương lai cho mình. Theo chàng thì chàng muốn đổi bài học ngàn vàng lại như sau: phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến dòng họ tổ tiên. Làm mất thanh danh của dòng họ trái với ước nguyện của tổ tiên thì thế nào cũng thất bại, khi nói là sẽ bị anh báo. Trái lại, theo đúng truyền thống của ông cha, giữ gìn danh tiết, chăm chỉ học hành thì thế nào cũng sẽ được ông bà phò hộ, tổ tiên giúp cho được sinh hưởng sang giàu. Trước kỳ thi năm ấy, Đoàn Danh vẫn chăm chỉ học hành, nhưng chàng bị đau ốm liên miên và hay có chứng nhức đầu. Bà Tham nghi là có ngôi mộ nào trong họ không yên. Bà cho mời các tay địa lý có tiếng đi xem lại các ngôi mộ. Người này nói ngôi mộ này bị rễ cây đâm vào phía đầu. Người kia bảo ngôi mộ kia bị sụp ở phía dưới. Người khác bảo ngôi mộ của vị khai canh bị mối ăn. Bà không biết tính sao, vì không lẽ cứ dời mãi các mộ. Vả lại Quan Tham không tin ở các ông thầy địa thường bảo rằng bọn ấy kiếm chuyện để ăn tiền, chúng cứ muốn người ta dời mộ mãi nhưng để trục lợi. Bà Tham không bằng lòng cái lối nói khinh bạc của chồng, nhưng trong thâm tâm bà cũng thấy lời anh nói có phần đúng. Vì tất cả các mộ ấy đã lần lượt có dời cả rồi mà đâu có yên. Nhưng vì sao bà vẫn tin rằng thằng con thứ của mình không được ăn chơi khỏe mạnh như mấy đứa khác, là có một ngôi mộ nào đó bị động, nhưng vì chưa có vị địa lý nào giỏi để khám phá ra đó thôi. Một hôm bà mừng rỡ nghe tin ở núi Hàm Lăng có một thầy địa lý quái tuyệt, tinh thông mặt đất như biết rõ lòng bàn tay mình. Bà lặng lội tìm đến ra mắt vị địa lý ấy và khóc lóc thảm thiết để mong cầu thầy rủ lòng thương hại, cứu giúp cho con bà tai qua nạn khỏi để tiếp tục học hành tuyệt kỳ ứng thí. Thầy không nỡ từ chối một bà quan đã hạ mình cầu khẩn thầy. Thầy dạy phải làm thịt một con gà trống để thầy xem dò. Bà vâng lời làm gà, lột bộ giò gà hết sức chu đáo. Trước khi đưa cho thầy xem, bà đã nhìn qua để xem có gì khác không. Vì bà cũng đã từng xem ít nhất vài trăm cặp giò gà từ khi về nhà chồng trong những vụ dời mã, nên bà cũng thuộc thời hạn dành xem giò gà. Bà nắm từng chiếc giò gà, lần lượt lật qua lật lại, nhưng không thấy có hiện tượng gì khác. Cặp giò vẫn trắng trẻo, không có những đường vân máu đen. Mấy móng chân gà vẫn quặp vào một cách đều đặn tự nhiên. Nhưng khi bà đem vào cho thầy xem thì mới nhìn qua, thầy đã thấy ngay những điều khác lạ. Thật là tài tình, thầy chỉ cho bà xem ở giữa hai cái móng chân bên phải, một cái chấm đen nhỏ bằng mũi kim hiện ra, xung quanh có một đường vân nho nhỏ bằng sợi chỉ màu tím đồng. Thầy suy nghĩ một hồi rồi dạy: đây là ngôi mộ tứ đại về phía bên bà cụ, nhưng chứ không phải bên phía ông cụ. Ngôi mộ này phía bên đầu bị một vật kim khí ém sâu vào, nên con cháu hay bị đau đầu nên về gấp. Tôi sẽ tìm một việc khác, về sau con cháu hại họ sẽ quảnh phát về khoa bản. Bà Tham mừng sở trước thầy về cô nhà mình, tìm cái anh tuyển tộc về ngôi mộ động mà thầy đã chỉ cho biết, và xin đề nghị với ông về ngay, bao nhiêu phí tổn bà xin chịu hết. Ngôi mộ sau khi được đào lên không còn gì hết, hài cốt lâu đời đã hóa thành đất xám. Nhưng thầy có lực lão mãi, và cuối cùng cũng tìm ra được một cục tích sắt nhỏ bằng hai ngón tay. Vì sao thì đó cũng là một loại kim khí. Thầy được mọi người trong họ bà Tham cầm cầu khen ngợi. Đoàn Danh được chứng kiến vụ dời mộ ấy, càng thêm tin tưởng về ảnh hưởng mồ mả đối với người sống. Từ đây chàng tin chắc thế nào chàng cũng thi được.